9. Brockwood Park. Hãy xem xét những gì đang xảy ra trên quả đất này, nơi mà con người đã làm phát sinh hỗn loạn đến thế, nơi mà những cuộc chiến tranh và những sự việc kinh hoàng khác đang diễn ra. Đây không phải là một quan điểm bi quan, mà cũng không phải là một quan điểm lạc quan. Đó chỉ là đang nhìn ngó những thực kiện như chúng là. Rõ ràng là không thể có hòa bình trên địa cầu này hoặc sống với tình bạn và thương yêu nhau trong cuộc sống chúng ta. Để sống hòa bình với chính ta và với thế giới, ta cần có trí thông minh rất mực. Đó không phải là chỉ có khái niệm về hòa bình và cố gắng để sống một cuộc sống hòa bình, dùng chỉ có thể trở nên là một cuộc sống khá nhạt nhẽo vô vị, mà là thẩm tra, tìm hiểu xem liệu có thể nào sống trong thế giới này, nơi mà có sự hỗn loạn vô trật tự như thế, có sự bất lương như thế, nếu chúng ta có thể dùng cái từ theo lối cũ đó, với một phẩm tính nào đó của trí và tâm vốn luôn hòa bình bên trong chính chúng hay không? Chứ không phải một cuộc sống luôn phấn đấu không ngơi, luôn ở trong tình trạng xung đột, ganh đua, bắt chước và rập khuôn tuân phục. Không phải một cuộc sống phủ phê hay hoàn mãn. Không phải một cuộc sống đã đạt được một kết quả nào đó, một danh vọng nào đó, một sự gian danh nào đó, hay một sự giàu sang thịnh vượng nào đó, mà là một cuộc sống có một phẩm tính hòa bình. Chúng ta nên cùng nhau xem xét điều đó để khám phá ra xem có thể nào có một sự hòa bình tĩnh lặng, an tâm như thế hay không. Không chỉ là sự hòa bình hay yên tĩnh của tâm trí vốn chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Xem có thể nào có cái phẩm tính độc đáo của sự thanh thản bình an, không bị quấy nhiễu, mặc dù cực kỳ linh động hay không. Với một cảm giác chững chạc trang nghiêm và không hề có bất cứ một cảm giác tầm thường cục súc nào cả, có thể nào ta sống được một cuộc sống như thế không? Có bao giờ ta đặt một câu hỏi như thế, dù rằng bị bao vây bởi tình trạng hoàn toàn rối loạn, vô trật tự như ta hiện đang là đây không? Ta phải thật rõ ràng về thực kiện này mới được, rằng có một sự rối loạn vô trật tự hoàn toàn ở hiện tượng bên ngoài. Mỗi sáng ta đọc trên báo chí về một việc gì đó kinh hoàng, về chiếc phản lực cơ có khả năng bay với tốc độ kinh hồn từ một góc trời này sang một góc trời kia không cần tiếp tế nhiên liệu, mang theo một khối bom và hơi độc khổng lồ dùng có thể hủy diệt con người trong vài giây thôi. Nếu ta quan sát tất cả những điều này và nhận ra những gì con người đã đạt đến, thì ta có thể cảm nhận ra rằng trong việc đặt câu hỏi này, ta đã hỏi cái không thể được và bảo rằng không tài nào có thể sống trong thế giới này mà không bị quấy đục tâm lý bên trong, không tài nào mà không hề có những vấn đề gì cả. Không tài nào có thể sống một cuộc sống hoàn toàn không quy kỷ. Bàn luận về vấn đề này, sử dụng những thuật ngữ vốn có rất ít ý nghĩa, trừ phi ta tìm thấy hay quát nhiên hội ngộ qua sự trao đổi thông tri với nhau một trạng thái cực kỳ tịch lặng. Điều đó đòi hỏi sự thông minh, chứ không phải khả năng tưởng tượng, không phải một sự mơ mộng hão huyền đặc biệt nào đó được gọi là tham thiền, không phải một hình thức nào đó của sự tự kỷ ám thị, mà là sự thông minh. Thông minh là gì? Đó là trực nhận cái vốn là ảo tưởng, cái vốn là hư giả, không thực và loại bỏ nó, chứ không phải chỉ cả quyết rằng nó là hư giả và rồi cứ tiếp tục theo đường cũ, mà phải loại bỏ nó một cách triệt để. Đó là thành phần của trí thông minh. Ví dụ, thấy được rằng chủ nghĩa quốc gia dân tộc với hết thảy lòng yêu nước của nó, sự cô lập của nó, sự hẹp hòi của nó, vốn là hủy phá, rằng nó là một thứ độc dược trên thế giới. Và thấy được chân lý của điều đó, tức là loại bỏ cái vốn là hư giả. Đó là thông minh vậy. Nhưng thừa nhận nó như là ngu ngốc, mà vẫn tiếp tục với nó, thì cốt lõi vẫn là thành phần của sự ngu ngốc và rối loạn vô trật tự. Nó sẽ tạo ra nhiều rối loạn vô trật tự hơn nữa mà thôi. Thông minh không phải là sự theo đuổi khôn ngoan những tranh cãi, những ý kiến mâu thuẫn đối nghịch. Dường như thể là thông qua những ý kiến chân lý có thể được khám phá, mà điều đó thì không thể nào có được, mà là nhận thức rằng hoạt động của tư tưởng với tất cả những khả năng của nó, với tất cả những tinh tế sắc sảo của nó, với hoạt động không ngừng lạ kỳ của nó, đều không phải là sự thông minh. Thông minh vốn siêu quá tư tưởng. Để sống một cách hòa bình, tĩnh lặng, an tâm, ta phải xem xét sự rối loạn vô trật tự. Tại sao chúng ta, những con người được cho là tiến hóa phi thường, có khả năng phi thường trong những chiều hướng nào đó, tại sao chúng ta lại phải sống với và chịu đựng sự rối loạn vô trật tự như thế trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta chứ? Nếu ta có thể khám phá ra nguồn gốc của sự rối loạn vô trật tự này, nguyên nhân của nó và quan sát nó một cách cẩn thận, rồi thì trong chính sự quan sát cái vốn là nguyên nhân đã là sự đánh thức trí thông minh rồi vậy. Quan sát sự rối loạn vô trật tự, chứ không phải cố gắng làm phát sanh trật tự. Một tâm trí rối loạn vô trật tự, một tâm trạng vốn mâu thuẫn mà vẫn cố gắng làm phát sanh trật tự, thì vẫn sẽ là rối loạn vô trật tự mà thôi. Ta rối loạn không chắc chắn, chạy từ cái này sang cái khác, còng lưng bởi quá nhiều vấn đề rắc rối. Từ lối sống đó, ta muốn có trật tự. Rồi thì khi ấy, những gì có vẻ là trật tự sẽ vẫn được sanh ra từ sự rối loạn của ta, và do đó, nó vẫn là sự rối loạn nữa mà thôi. Khi điều này rõ ràng rồi, thì cái gì là nguyên nhân của sự rối loạn vô trật tự chứ? Nó có nhiều nguyên nhân: khát vọng hoàn thành, nỗi lo âu xao xuyến, không thành tựu, cuộc sống mâu thuẫn mà ta sống, nói một điều và làm một điều gì hoàn toàn khác, cố gắng để trấn áp một cái gì và đạt được một cái gì khác nữa. Tất cả những điều này là những mâu thuẫn trong chính ta. Ta có thể tìm thấy rất nhiều nguyên nhân, và sự theo đuổi truy tìm những nguyên nhân thì thật là vô tận. Trong khi ta có thể tự hỏi mình và khám phá ra xem có một nguyên nhân gốc hay không. Hiển nhiên là phải có. Nguyên nhân gốc là cái bản ngã, cái tôi, cái ta, cái cá tính được kết tạo lại bởi tư tưởng, bởi ký ức, bởi những kinh nghiệm khác nhau, bởi những ngôn từ nào đó, những tính chất nào đó, dùng sản sanh cảm giác về tính riêng rẽ, tách biệt và cô lập. Đó là nguyên nhân gốc của sự rối loạn vô trật tự. Cho dù bản ngã có cố gắng thế mấy đi nữa để được vô ngã, thì nó vẫn là cố gắng của bản ngã mà thôi. Bản ngã có thể đồng hóa với quốc gia, nhưng chính sự đồng hóa với cái vĩ đại hơn đó vẫn là bản ngã được tôn vinh, tô điểm mà thôi. Mỗi người chúng ta thực hiện điều đó bằng nhiều cách khác nhau. Bản ngã được kết tạo lại bởi tư tưởng. Đó là nguyên nhân gốc của sự rối loạn vô trật tự hoàn toàn này mà trong đó chúng ta sống. Khi ta quan sát những gì gây ra sự rối loạn vô trật tự, và ta đã trở nên quá quen thuộc với sự rối loạn vô trật tự và đã luôn luôn sống trong sự rối loạn vô trật tự như thế, đến độ ta chấp nhận nó như là tự nhiên, ta bắt đầu tra vấn nó, tìm hiểu nó và thấy được những gì là gốc rễ của nó. Ta quan sát nó, không làm bất cứ điều gì về nó cả, rồi thì chính sự quan sát đó sẽ bắt đầu tiêu giải cái trung tâm vốn là nguyên nhân của sự rối loạn vô trật tự vậy. Thông minh là trực nhận cái thật, nó dẹp bỏ hoàn toàn cái giả. Nó thấy cái thật hay chân lý trong cái giả và nhận thấy rõ rằng không cái nào trong những hoạt động của tư tưởng là sự thông minh cả. Nó thấy rằng tự thân tư tưởng là hệ quả của kiến thức, vốn là kết quả của kinh nghiệm dưới dạng ký ức, và rằng phản ứng của ký ức là tư tưởng. Kiến thức thì luôn luôn bị giới hạn, điều đó khá hiển nhiên rồi. Không hề có kiến thức hoàn hảo bao giờ. Do vậy, tư tưởng với tất cả mọi hoạt động của nó và với tất cả mọi kiến thức của nó đều không phải là sự thông minh. Vì thế ta hỏi, vì rằng tất cả hoạt động của chúng ta đều dựa trên tư tưởng, vậy chứ tư tưởng có vị trí nào trong cuộc sống? Bất cứ điều gì chúng ta làm đều làm dựa trên tư tưởng. Tất cả những tương giao quan hệ đều dựa trên tư tưởng. Vậy thì kiến thức và tư tưởng có vị trí nào liên quan đến sự suy thoái của con người? Con người đã tích lũy kiến thức mênh mông trong thế giới khoa học, tâm lý học, sinh vật học, toán học và vân vân. Và chúng ta nghĩ rằng qua kiến thức chúng ta sẽ vươn cao, chúng ta sẽ tự giải phóng mình, chúng ta sẽ tự chuyển hóa mình. Giờ thì chúng ta đang tra vấn vị trí của kiến thức trong cuộc sống. Kiến thức có chuyển hóa chúng ta, khiến cho chúng ta tốt đẹp thiện lành không? Lại một từ ngữ theo lối cũ nữa. Nó có đem lại cho chúng ta tính toàn nguyên không? Có phải nó là thành phần của sự công bằng không? Nó có đem lại cho chúng ta sự tự do giải thoát không? Nó đã đem lại cho ta sự tự do trong cái nghĩa rằng chúng ta có thể du hành, thông tin, liên lạc từ quốc gia này đến quốc gia khác. Chúng ta có những hệ thống học hỏi tốt hơn, cũng như máy vi tính và bom nguyên tử vậy. Tất cả những điều này đều là kết quả của kiến thức được tích lũy bao la. Một lần nữa, chúng ta hỏi, kiến thức này đã có đem lại cho chúng ta sự tự do giải thoát, một cuộc sống chính đáng, một cuộc sống cốt lõi là tốt đẹp thiện lành không? Tự do giải thoát, công bằng, chính đáng và thiện tâm. Ba phẩm tính này đã hình thành một trong những luận đề của những nền văn minh cổ xưa, những kẻ đã phấn đấu để tìm một đường hướng để sống một cuộc sống chính đáng. Từ chính đáng có nghĩa là có tính ngay thẳng, đạo đức, công bằng, nghĩa là hành động một cách nhân từ với lòng rộng lượng, chứ không phải đối đầu với sự ghen ghét hay sự đối kháng. Sống một thứ đời sống chính đáng, đứng đắn có nghĩa là sống một đời sống không theo một khuôn mẫu, không theo những lý tưởng, tưởng tượng nào đó vốn được phóng hiện bởi tư tưởng. Nó có nghĩa là sống một cuộc sống vốn rất có nhiều từ ái yêu thương, vốn chân thật, đúng đắn. Và trên thế giới này không hề có sự công bằng. Một người thì khôn ngoan, còn người kia thì không. Một người thì có quyền lực, còn người kia thì không. Một người thì có khả năng du lịch khắp nơi trên thế giới và gặp gỡ những nhân vật nổi tiếng, còn người kia thì sống nơi một thị trấn nhỏ trong một căn phòng bé tị, làm việc ngày này qua ngày khác. Đâu là sự công bằng ở đấy mới được chứ? Có phải sự công bằng sẽ được tìm thấy trong những sinh hoạt bên ngoài không? Ta có thể trở thành thủ tướng, tổng thống, người lãnh đạo của một công ty liên lục địa có tầm cỡ. Còn người kia thì có thể sẽ vĩnh viễn là một thư ký quèn, không ngóc đầu lên nổi. Vì thế, chúng ta có tìm kiếm sự công bằng bên ngoài không? Bằng cách cố gắng làm phát sinh một tình trạng theo quân bình chủ nghĩa khắp nơi trên thế giới, điều đó đang được thử nghiệm, cho rằng nó sẽ làm phát sinh sự công bằng. Hay sự công bằng sẽ được tìm thấy ở nơi cách xa hẳn tất cả những điều đó? Công bằng ngụ ý một tính chất toàn nguyên nào đó, là toàn vẹn, hợp nhất, không dở dụng, không manh mún. Điều đó chỉ có thể xảy ra khi không hề có sự so sánh gì cả. Nhưng chúng ta luôn luôn so sánh. Những chiếc ô tô tốt hơn, những ngôi nhà tốt hơn, địa vị tốt hơn, quyền hành lớn hơn và vân vân. So sánh là đo lường trắc đạt. Nơi nào có sự đo lường trắc đạt thì nơi đó không thể nào có sự công bằng chính trực được. Và nơi nào có sự bắt chước và rập khuôn thuận ứng thì nơi đó không thể nào có sự công bằng chính trực được. Theo một ai đó, lắng nghe những lời nói này, chúng ta không thấy được vẻ đẹp, bản tính, chiều sâu của những điều này. Chúng ta có thể đồng ý một cách cạn cợt, nhưng chúng ta lại bỏ chúng ra đi. Ngoài những ngôn từ ra, sự cảm ngộ chiều sâu của chúng nhất định phải lưu lại một dấu vết, một hạt giống. Bởi vì sự công bằng nhất định phải tồn tại ở đấy, ở trong chính chúng ta. Khi nói chuyện với một nhà tâm lý học khá nổi tiếng, diễn giả đã sử dụng từ thiện tâm. Ông ta kinh hãi. Ông ta nói, đó là một từ theo lối cổ, hiện giờ chúng tôi không sử dụng nó nữa. Nhưng ta lại thích cái từ hay ho đó. Vậy thiện tâm là gì? Nó không phải là cái đối nghịch lại cái xấu. Nếu nó là cái đối nghịch lại cái xấu, thì thiện tâm sẽ có gốc rễ của nó trong sự xấu xa. Bất cứ cái gì có một đối nghịch thì nhất định là phải có gốc rễ của nó trong cái đối nghịch đó. Vì thế, thiện tâm không có liên hệ gì đến cái kia. Cái mà chúng ta cho là xấu, ác, nó hoàn toàn tách ra khỏi cái kia. Ta phải nhìn ngó nó như nó là, không phải như là một phản ứng lại cái đối nghịch. Thiện tâm có nghĩa là một lối sống ngay thẳng, đàng hoàng, chính đáng. Không phải theo ngôn ngữ của tôn giáo, đạo đức hay một khái niệm luân lý về tính ngay thẳng, đàng hoàng, chính đáng, mà là ngôn ngữ của một người đã thấy cái thật, cái chân và cái hư, cái giả, và hộ niệm giữ gìn cái phẩm tính đó của sự nhạy cảm vốn thấy được cái thật, cái giả một cách tức thời và hành động ngay, tức tri hành hiệp nhất. Từ ngữ tự do giải thoát vốn có những hàm ý rất là phức tạp. Khi có tự do giải thoát thì luôn có sự công bằng, luôn có thiện tâm. Tự do thường được cho là có khả năng chọn lựa. Ta nghĩ rằng ta có thể chọn lựa việc làm của ta, chọn lựa những gì ta muốn làm. Nhưng nơi nào có sự chọn lựa thì nơi ấy có sự tự do giải thoát không? Ai là kẻ chọn lựa? Và tại sao ta phải chọn lựa mới được chứ? Khi có sự tự do giải thoát về phương diện tâm lý, khi mà ta rất là rõ ràng trong khả năng suy nghĩ một cách khách quan, không riêng tư, rất chính xác, không có tính cách cảm tính của ta, thì sẽ không hề cần thiết gì phải chọn lựa cả. Khi không có sự rối loạn thì sẽ không hề có chọn lựa bao giờ. Vậy thì tự do giải thoát là gì? Tự do giải thoát không phải là cái đối nghịch của sự quy định nghiệp lực. Nếu như nó là cái đối nghịch thì nó có thể chỉ là một thứ trốn tránh mà thôi. Tự do giải thoát không phải là một sự trốn tránh bất cứ điều gì. Một trí não bị quy định bởi kiến thức thì luôn luôn bị giới hạn, luôn luôn sống bên trong phạm vi của sự ngu tối. Luôn luôn sống với bộ máy tư tưởng để rồi không hề có tự do giải thoát bao giờ. Tất cả chúng ta đều sống với nhiều loại sợ hãi khác nhau. Sợ ngày mai, sợ những sự việc đã xảy ra trong những ngày hôm qua. Nếu chúng ta tìm kiếm sự tự do giải thoát khỏi sự sợ hãi đó, thì sự tự do giải thoát sẽ có một nguyên nhân và sẽ không còn là tự do giải thoát nữa. Nếu chúng ta suy nghĩ theo ngôn ngữ của tương quan nhân quả và tự do giải thoát, thì sự tự do giải thoát đó không phải là tự do giải thoát gì cả. tự do giải thoát, ngụ ý không chỉ một khía cạnh nào đó của cuộc sống ta, mà còn là tự do giải thoát xuyên suốt cuộc sống ta nữa. Và sự tự do giải thoát đó không hề có bất cứ một nguyên nhân nào cả. Giờ thì với tất cả những điều đã được nói rõ này, chúng ta hãy quan sát nguyên nhân của đau khổ và thẩm tra tìm hiểu xem liệu nguyên nhân đó có thể có bao giờ chấm dứt hay không. Tất cả đều đã phải chịu khổ trong cách này hay cách khác, qua những cái chết, qua sự thiếu thốn tình yêu, hoặc đã yêu thương ai đó mà không nhận được tình yêu đáp trả lại. Đau khổ có rất nhiều bộ mặt. Có người từ thời cổ đại đã luôn luôn cố gắng thoát khỏi đau khổ, và tuy vậy, sau hàng ngàn năm, chúng ta vẫn sống đau khổ. Có người đã đổ biết bao nhiêu là nước mắt. Đã luôn có những cuộc chiến tranh vốn làm phát sinh những nỗi thống khổ đau thương đến thế, quá nhiều lo âu xao xuyến đến thế cho con người, và rõ ràng là họ đã không có khả năng tự do giải thoát khỏi sự đau khổ đó. Đây không phải là một câu hỏi có tính cách cường điệu, nhưng có thể nào cho trí não con người, cho tâm trí con người, cho con người được tự do giải thoát hoàn toàn khỏi những lo âu xao xuyến vì đau khổ, cùng với tất cả những nỗi khốn khổ nhọc nhằn của con người về nó không? Chúng ta hãy cùng nhau đi chung đường để khám phá ra xem chúng ta có thể trong cuộc sống hàng ngày của mình chấm dứt cái gánh nặng kinh hồn này mà con người mang vác từ thời vô thủy không? Có thể nào quát nhiên hội ngộ trạng thái chấm dứt khổ đau không? Làm thế nào bạn có thể tiếp cận với một câu hỏi như thế? Phản ứng của bạn thế nào đối với câu hỏi đó? Trạng thái đặc tính của tâm trí bạn là gì khi một câu hỏi loại đó được đặt ra cho bạn? Con trai tôi chết, chồng tôi đã ra đi. Tôi có những bạn bè mà họ đã phản bội tôi. Tôi đã theo một lý tưởng với tất cả lòng thành và nó đã không có kết quả gì sau 20 năm theo đuổi. Đau khổ có một vẻ đẹp tuyệt vời đến thế, và nơi nó cũng có nỗi đau thương vô cùng đến thế. Ta phản ứng đối với câu hỏi đó như thế nào? Ta có nói, tôi không muốn ngay cả nhìn ngó nó nữa. Tôi đã khổ quá rồi. Đó là số phận của con người. Tôi đã giải thích duy lý nó và chấp nhận nó, và rồi tiếp tục không? Đó là một cách đối phó với nó. Nhưng con người đã không giải quyết được vấn đề. Hoặc ta chuyển sự đau khổ đó thành một biểu tượng và tôn thờ biểu tượng đó như đã được thực hiện trong Cơ Đốc giáo, hay như những người Ấn Độ cổ đã làm. Nó là số phận của ta, nghiệp chướng của ta. Hay trong thế giới hiện đại, ta nói rằng cha mẹ ta phải chịu trách nhiệm cho nó, hay xã hội. Hoặc giả, nó là một loại những gen thừa kế di truyền dùng đã gây ra sự đau khổ của ta và vân vân. Đã có 1000 giải thích, nhưng những sự giải thích đã không giải quyết được nỗi đau nhất của khổ đau. Vậy thì bạn tiếp cận câu hỏi này như thế nào? Bạn có muốn nhìn ngó nó diện đối diện không? Hay một cách ngẫu hứng? Hay với sự bối rối xao động? Làm thế nào bạn tiếp cận đến gần, rất gần một vấn đề như thế? Đau khổ có khác với cái người quan sát kẻ nói rằng tôi đang đau khổ không? Khi y ta nói rằng tôi đang đau khổ, y ta đã tách rời chính mình ra khỏi cảm xúc đó. Vì vậy y đã không tiếp cận nó chút nào, y ta đã không chạm đến nó. Có thể nào bạn thôi lảng tránh nó, không làm biến đổi nó, không chạy trốn nó, mà đến gần nó hết mức không? Điều đó có nghĩa là bạn, tức là sự đau khổ vậy, có phải thế không? Bạn có thể phát minh bày vẽ ra một lý tưởng về sự tự do giải thoát khỏi đau khổ. Sự phát minh bày vẽ đó đã trì hoãn, đã chia tách bạn ra khỏi đau khổ hơn nữa mà thôi. Nhưng thực kiện là bạn, tức là sự đau khổ. Bạn có nhận hiểu được điều đó có nghĩa là gì không? Đó không phải rằng là ai đó đã gây ra sự đau khổ của bạn. Không phải rằng là con trai bạn chết, do đó bạn khóc. Bạn có thể vì con trai bạn, vì vợ bạn, nhưng đó là một sự biểu hiện bên ngoài của nỗi đau thương hay đau khổ. Sự đau khổ đó là kết quả của sự tùy thuộc của bạn vào người kia, sự ràng buộc luyến ái của bạn, sự bám trụ dính mắc của bạn, cảm xúc của bạn rằng bạn lạc lõng bơ vơ vì không có con trai bạn nữa. Vì thế, như thường lệ, bạn tác động lên triệu chứng. Bạn không bao giờ đi đến tận gốc rễ của vấn đề lớn lao này, vốn là sự đau khổ. Chúng ta không đang nói về những hậu quả bên ngoài của đau khổ. Nếu bạn chỉ quan tâm đến những hậu quả của đau khổ, thì bạn có thể uống một viên thuốc và làm nguôi ngoai chính mình. Chúng ta đang cùng nhau cố gắng tìm ra cho chính mình, chứ không phải được bảo cho rồi chấp nhận, mà thật sự tìm ra cho chính mình nguyên nhân gốc rễ của đau khổ. Có phải chính thời gian đã gây ra đau đớn không? Thời gian mà tư tưởng đã phát minh bày vẽ trong phạm vi tâm lý. Bạn hiểu được câu hỏi của tôi chứ? Người hỏi: ông muốn nói gì với thời gian tâm lý? Krishnamurti: đừng hỏi tôi thời gian tâm lý là gì, hãy đặt câu hỏi về bản ngã của bạn. Có lẽ diễn giả có thể gợi ý bạn, có thể diễn đạt bằng ngôn từ, nhưng nó là câu hỏi của riêng bạn. Ta có một đứa con trai, một người em trai, một người vợ, một người cha. Họ đã chết. Họ không bao giờ trở lại. Họ đã bị xóa sạch khỏi mặt địa cầu này. Dĩ nhiên, ta có thể phát minh bày vẽ một đức tin rằng họ đang sống trong những cảnh giới khác. Nhưng ta đã mất họ. Có một tấm ảnh trên chiếc đàn piano hay trên mặt lò sưởi. Sự hồi nhớ về họ của ta là thời gian tâm lý. Ta đã thương yêu họ ra sao? Họ đã thương yêu ta thế nào? Họ hữu ích thế nào? Họ đã giúp phủ kín nỗi cô đơn của ta. Sự hồi nhớ về họ là một vận hành của thời gian. Họ đã có mặt ngày hôm qua và đã ra đi ngày hôm nay. Nghĩa là một sự ghi chép đã được hình thành trong não bộ. Sự hồi nhớ đó là một sự thu băng của bộ não, và cuộn băng đó luôn phát liên tục suốt mọi lúc. Ta đã tản bộ với họ trong rừng như thế nào? Những hồi nhớ tình dục của ta, sự bầu bạn của họ, sự khuây khỏa mà ta đã tìm thấy nơi họ. Tất cả điều đó đã không còn, và cuộn băng thì vẫn luôn tiếp diễn. Cuộn băng này là ký ức, và ký ức là thời gian. Nếu ta có quan tâm thì hãy tìm hiểu nó thật sâu xa. Ta đã sống với em trai ta hay con trai ta. Ta đã có những ngày hạnh phúc với chúng, cùng nhau vui thú rất nhiều điều. Nhưng chúng đã chết rồi, và ký ức về chúng vẫn tồn tại. Chính cái ký ức đó luôn gây đau đớn. Chính cái ký ức đó mà vì nó ta đã luôn khóc than trong sự cô đơn của mình. Giờ thì có thể nào không ghi chép, thu giữ gì cả không? Đây là một câu hỏi rất nghiêm túc. Ta vui thích cảnh mặt trời mọc sáng hôm qua. Nó rất là sáng rõ, rất là tuyệt đẹp trong những hàng cây. Giải một ánh sáng vàng chói trên bãi cỏ với những chiếc bóng dài. Thật là một buổi sáng đẹp đẽ vui tươi, và nó đã được ghi chép lại. Giờ thì sự lặp lại bắt đầu. Ta đã ghi chép cái đã xảy ra, cái đã gây cho ta một niềm vui thú, và sau đó sự ghi chép ấy giống như một cái đĩa hát hay một cuộn băng ghi âm. sẽ được lặp đi lặp lại. Đó là cốt lõi của thời gian tâm lý. Nhưng có thể nào không ghi chép gì cả được không? Mặt trời mọc của hôm nay, hãy ngắm nhìn nó, đặt hết chú tâm của ta vào nó. Cái giây phút của ánh sáng vàng chói chiếu trên bãi cỏ với những chiếc bóng dài, và không ghi chép thu giữ nó để cho không có ký ức gì về nó tồn tại. Nó đã đi qua. Hãy ngắm nhìn nó với toàn thể chú tâm của ta và không ghi chép gì cả. Chính sự chú tâm của việc ngắm nhìn đó sẽ khước từ bất cứ hành động ghi chép nào. Vậy có phải thời gian là nguồn gốc của đau khổ không? Có phải tư tưởng là nguồn gốc của đau khổ không? Dĩ nhiên rồi. Vì thế những ký ức và thời gian là trung tâm của cuộc sống ta. Ta sống dựa vào chúng. Và khi một việc gì đó xảy ra gây đau buồn kịch liệt, ta liền quay trở lại những kỷ niệm này và ta rơi lệ. Ta ước rằng anh ấy hay cô ấy mà ta đã mất vẫn còn đây, để vui hưởng cảnh mặt trời đó khi ta đang ngắm nhìn nó. Điều đó cũng giống như thế với những ký ức về tình dục của ta, dựng lên một hình ảnh, suy nghĩ về nó. Tất cả những điều đó đều là ký ức, tư tưởng và thời gian. Nếu ta hỏi làm thế nào để có thể cho thời gian tâm lý và tư tưởng chấm dứt, thì đó là một câu hỏi sai. Khi ta nhận thức được chân lý của điều này, không phải chân lý của một kẻ khác, mà chính là sự quan sát của riêng bạn về chân lý đó, sự sáng tỏ, minh mẫn của tri giác của riêng bạn, thì không phải điều đó sẽ chấm dứt sự đau khổ sao? Có thể nào đặt một sự chú tâm mãnh liệt như thế đến độ ta sẽ có một cuộc sống không hề có sự ghi chép tâm lý gì cả không? Chính chỉ nơi nào có sự lơ đãng, không chú tâm, thì nơi đó mới có sự ghi chép, thu giữ. Ta quen thuộc với em trai ta, con trai ta hay vợ ta, ta biết những gì họ sẽ nói. Họ đã nói một điều giống nhau rất thường xuyên. Ta biết họ. Khi ta nói tôi biết họ thì ta đã không chú tâm. Khi ta nói tôi biết vợ tôi thì hiển nhiên là ta không thật sự biết cô ấy, bởi vì bạn không tài nào có thể biết một vật thể sống được. Chính chỉ một vật chết, ký ức chết thì ta mới biết mà thôi. Khi ta trực thức được điều này với sự chú tâm cực kỳ, thì đau khổ sẽ có một ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Sẽ không có gì phải học từ sự đau khổ cả. Chỉ có sự chấm dứt đau khổ mà thôi. Và khi có sự chấm dứt đau khổ thì sẽ có tình yêu. Làm thế nào ta có thể yêu một kẻ khác? Thứ tình yêu có phẩm tính của tình yêu ấy. Khi toàn thể cuộc sống ta vốn dựa trên những ký ức, dựa trên cái hình ảnh nọ mà ta đã treo trên mạc lò sưởi hay đã đặt trên chiếc đàn piano, làm thế nào ta có thể yêu được chứ, khi ta bị vướng kẹt trong một cấu trúc mênh mang của những ký ức? Sự chấm dứt đau khổ là sự bắt đầu của tình yêu. Tôi xin được phép lặp lại một mẩu chuyện. Một đạo sư có rất nhiều đệ tử và thường thuyết giảng cho họ mỗi buổi sáng về bản chất của thiện tâm, vẻ đẹp và tình yêu. Và một sáng nọ, ngay khi ông sắp bắt đầu thuyết giảng, thì một con chim bay đến đậu trên ngưỡng cửa sổ và bắt đầu hót líu lo. Nó hót một chập rồi bay mất. Vị đạo sư nói, bài thuyết giảng sáng hôm nay đã xong. Ngày 4 tháng 9 năm 1982, núi Dinh, Thanh Lương Am, ngày 22 tháng 7 năm 1999. trung tâm Diệu Pháp Âm, văn phòng chùa Khuôn Việt, số 1355 Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, chùa Diệu Pháp, số 72 xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.